Hồi 95, Tróc Bát Phố, Phái Hằng Sơn lâm nạn. Lệnh Hồ Xung đưa tay sờ lên trán, rồi nhăn mặt ra chịu đau đớn vô cùng. Nghi Thành nói, tướng quân bị thương rồi chăng? Bọn Bần Ni có thuốc trị thương đây. Lệnh Hồ Xung nói, không sao, bậc đại trượng phu da ngựa bọc thầy cũng là chuyện nhỏ. Nghi Hòa trề môi cười nói, chỉ sợ là da ngựa bọc thầy thiệt đó. Nghi Thành đưa mắt liếc Nghi Hòa một cái rồi nói, người thích bới móc, bây giờ nói những thứ đó làm gì? Lệnh Hồ Xung nói, người phương Bắc bọn ta nói là da ngựa bọc thay, còn người phương Nam các ngươi cách đọc có khác một chút. Nghi Hòa quay người lại nói, chúng ta cũng là người phương Bắc mà. Định Tĩnh sư thái đưa thuốc giải cho người đệ tử bên cạnh và sai mấy cô đem đi cứu đồng môn bị trúng ám khí. Rồi bà đi đến trước Lệnh Hồ Xung, cúi đầu thi lễ nói, lão ni Định Tĩnh phái Hằng Sơn không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung ớn lạnh xương sống, nghĩ, vị tiền bối phái Hằng Sơn này quả có con mắt tinh đời, nhìn ra được tuổi ta còn nhỏ mà lại giả mạo làm tướng quân. Nghĩ vậy chàng liền chắp tay, cúi người cung kính đáp lễ. Lão sư thái có hỏi thì xin đáp, bổn tướng quân họ Ngô, quan danh là Thiên Đức. Thiên là trời mênh mông bát ngát, còn Đức là văn chương đạo đức. Bổn tướng được bổ làm chức tham tướng ở Tuyền Châu, bây giờ đang lên đường nhậm chức. Định Tĩnh sư thái liệu đoán chàng không muốn tiết lộ mặt mũi, chưa chắc là tướng quân thật, bà bèn nói, hôm nay phái Hằng Sơn của Bần Ni gặp phải đại nạn, nhờ có tướng quân ra tay cứu giúp, đại ân đại đức này không biết làm sao báo đáp cho được. Võ công của tướng quân cao thâm, Bần Ni lại không biết được sư thừa môn phái của tướng quân, thật là khâm phục. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, lão sư thái quá khen, nhưng ta cũng nói thật, võ công của bổn tướng có mấy cách đánh, trên đánh tuyết rơi phủ núi, dưới đánh cây già tróc rễ, giữa đánh lấy tim hắc hổ. Ui chào, chàng vừa nói vừa múa tay chân, một quyền đánh ra dường như dùng quá sức mạnh, tự làm khớp xương mình đau buốt. Lúc chàng trộm nhìn Nghi Lâm, thấy cô ta giật mình, có ý rất quan tâm lo lắng, thầm nghĩ, vị tiểu sư muội này có tấm lòng thật là nhân hậu, nếu biết đúng là ta thì không hiểu cô nương ấy nghĩ sao. Định Tĩnh sư thái dĩ nhiên biết rõ chàng giả bộ, bèn mỉm cười nói, tướng quân là chân nhân bất lộ tướng, Bần Ni chỉ còn cách sớm chiều thắp nén thanh hương, chúc cho tướng quân phúc thể an khang, vạn sự như ý. Lệnh Hồ Xung nói, đa tạ, sư thái cầu xin Đức Bồ Tát phù hộ cho bổn tướng thăng quan phát tài là được. Tiểu tướng cũng chúc lão sư thái và các vị tiểu sư thái thuận buồm xuôi gió, gặp hung hóa kiết, vạn sự thuận lợi. Rồi chàng cười to. Trong lúc đang cười to, chàng cúi người sát đất hướng về phía Định Tĩnh sư thái, rồi nghênh ngang mà đi. Lệnh Hồ Xung tuy là cuồng vọng làm ẩu, nhưng ở trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã lâu, đối với vị tiền bối phái Hằng Sơn này không dám thất lễ. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn nhìn theo bước chân siêu vẹo của chàng đi về phía nam, rồi vây lấy Định Tĩnh sư thái hỏi không ngớt, sư bá, người này lai lịch thế nào? Hắn khùng thật hay giả bộ? Có phải võ công hắn cao cường hay chẳng qua chỉ gặp hên đánh bừa đánh ẩu mà trúng địch nhân? Đệ tử thấy hắn không giống tướng quân, dường như tuổi cũng không lớn có phải không? Định Tĩnh sư thái thở dài, quay đầu nhìn các đệ tử bị trúng ám khí. Thấy sau khi rịch thuốc giải, máu đen đã chuyển sang đỏ, mạch đập càng mạnh lên, đã thoát hiểm. Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn có thể coi là hay nhất trong các phái. Rồi tự trị thêm sao? Bà liền giải khai quyệt đạo cho năm tên giáo chúng ma giáo, thả họ về. Bà nói, tất cả đến dưới gốc cây bên đó ngồi nghỉ một chút đi. Một mình bà ngồi tọa định ở bên tảng đá to, nhắm mắt trầm tư. Lúc người này xông vào trong trận ma giáo, trưởng lão thủ lĩnh ma giáo đã động thủ với hắn, nhưng hắn vẫn có thể trong khoảnh khắc điểm ngã năm người. Lại không phải là công phu điểm quyệt, hắn sử chiêu thức cũng không biểu hiện là môn phái nào. Trong võ lâm đương thời, có người trẻ tuổi lợi hại như vậy, chắc là đệ tử của một vị cao nhân. Nhân vật như vậy là bạn chứ không phải địch, thật là may mắn cho phái Hằng Sơn ta. Bà trầm ngâm một lúc, rồi sai đệ tử lấy nghiên bút và một tấm giấy lụa mỏng để viết thư. Bà nói, Nghi Chất, đem chim bồ câu ra đây. Nghi Chất dạ, rồi bắt một con chim bồ câu từ lòng trúc đeo trên lưng ngựa ra. Định Tĩnh sư thái cuộn mảnh lụa viết thư thành một cuộn dài dài rất nhỏ, nhét vào trong ống trúc, đậy nắp lại, rồi đánh lửa đốt keo, dùng sợi dây cột vào chân trái của bồ câu. Bà khấn thầm, rồi tung chim bồ câu lên. Bồ câu vỗ cánh bay về phương bắc, cao dần, xa dần, trong khoảnh khắc chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu trên bầu trời. Định Tĩnh sư thái từ lúc viết thư đến lúc thả bồ câu, mỗi cử chỉ đều rất chậm chạp, hoàn toàn khác hẳn với tình trạng khi bà tung hoành giữa vòng vây địch nhân. Bà ngẩng đầu lên, điểm đen nhỏ đã ẩn vào đám mây trắng từ lâu, nhưng bà vẫn nhìn đăm đăm về hướng bắc. Bọn đệ tử không dám lên tiếng. Trong trận chiến vừa rồi, tuy có tướng quân đó xen vào đánh giúp, dường như rất hoạt kê, kỳ thực cục diện còn hung hiểm vô cùng. Mọi người đều tìm được cái sống trong cái chết. Một lúc lâu sau, Định Tĩnh sư thái quay người lại vẫy gọi một tiểu cô nương 15-16 tuổi đến. Thiếu nữ đó liền đứng dậy, đi đến trước bà, gọi khẽ, sư phụ. Định Tĩnh sư thái nhẹ nhẹ vuốt tóc cô hỏi, Quyền Nhi, vừa rồi ngươi có sợ không? Thiếu nữ đó gật đầu nói, sợ lắm, may mà vị tướng quân ấy dũng cảm vô cùng, đánh bọn ác nhân này bỏ chạy. Định Tĩnh sư thái mỉm cười nói, vị tướng quân này không phải dũng cảm vô cùng mà là võ công thâm hậu không lường được. Thiếu nữ nói, sư phụ, võ công của vị tướng quân này cao thâm lắm ư? Hài Nhi thấy tướng quân đó xuất chiêu loạn xạ đến nỗi không cẩn thận để cả vỏ đao đánh vào trán mình. Tại sao đao của tướng quân đó bị rỉ không rút ra khỏi vỏ được? Tần Quyên này là đệ tử của Định Tĩnh sư thái thu nhận ở Quan Môn. Cô thông minh lanh lợi, rất được sư phụ yêu mến. Trong nữ đệ tử phái Hàng Sơn, Nico xuất gia chiếm khoảng 6 phần, còn lại 4 phần là đệ tử tục gia. Có một số người là phụ nữ trung niên, bà già 50-60 tuổi cũng có. Tần Quyên là người nhỏ tuổi nhất trong phái Hàng Sơn. Chúng đệ tử thấy Định Tĩnh sư thái nói chuyện với tiểu sư muội Tần Quyên, từ từ vây lại. Nghi Hòa nói xen vào. Hắn xuất chiêu có loạn xạ đâu, hắn giả bộ đem võ công thượng thừa giấu đi, không để lộ một chút dấu vết, cho nên mới càng cao minh. Sư bá thấy vị tướng quân này lai lịch thế nào, thuộc môn phái nào? Định Tĩnh sư thái lắc đầu nói, võ công người này chỉ có thể hình dung qua 4 chữ cao thâm khôn lường, ngoài ra ta không biết gì hết. Tần Quyên hỏi, sư phụ, phong thư này sư phụ viết cho trưởng môn sư thúc có phải không? Có thể đến ngay được không? Định Tĩnh sư thái nói, con chim bồ câu này bay đến Bạch Y Am ở Tô Môn là một trạm, rồi đổi con chim khác. Từ Bạch Y Am đến Diệu Tướng Am ở Tế Nam lại đổi một con chim khác nữa. Đến Thanh Tịnh Am ở Lao Hà Khẩu đổi một lần nữa. 4 con chim bồ câu tiếp sức nhau mới đưa thư đến núi Hằng Sơn được. Nghi Hòa nói, may mà chúng ta chưa bị tổn thương người nào. Mấy sư tỷ sư muội trúng ám khí độc đã rịch thuốc, qua 2 ngày thì chắc không còn lo ngại gì nữa. Những người bị đó làm tổn thương và trúng binh khí cũng không lo đến tính mạng. Định Tĩnh sư thái ngẩng đầu suy tư nên không nghe những lời Nghi Hòa nói. Bà thầm nghĩ, phái Hằng Sơn lần này xuống phương Nam hành tung vô cùng bí mật, ngày nghỉ đêm đi, tại sao bọn ma giáo lại biết được tin lựa chỗ hiểm này phục kích? Bà quay lại nói với các đệ tử, địch nhân đã chạy xa rồi, chắc trong nhất thời không dám quay lại, tất cả đã mệt lắm rồi, nên ngồi đây ăn một ít lương khô rồi đến bóng cây bên kia nằm ngủ. Mọi người đáp dạ, người gác bếp nấu nước pha trà, đoàn người ngủ mấy canh giờ rồi dùng cơm trưa. Định Tĩnh sư thái thấy những đệ tử bị thương vẻ mặt đờ đẫn, bà nói, hành tung của chúng ta đã bị lộ, từ nay về sau không cần đi đêm nữa, người bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương, tối nay chúng ta nghỉ ở Tróc Bắc Phố. Từ trên sườn núi cao đi xuống, hơn 3 canh giờ mới đến Tróc Bắc Phố. Đây là chỗ giao giới quan trọng giữa hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến. Lữ hành lên Tiên Hà lĩnh phải qua chỗ này. Đoàn người vào trấn, trời còn chưa tối nhưng trong trấn không có một bóng người. Nghi Hòa nói, phong tục của Phúc Kiến thật là kỳ lạ, sớm như thế này mà ngủ hết rồi ư? Định Tĩnh sư thái nói, chúng ta hãy tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Phái Hằng Sơn và các ni am trong võ lâm đều có mối quan hệ với nhau, nhưng Tróc Bắc Phố không có ni am, không thể đi ngủ nhờ nhà người, đành phải tìm đến khách điếm nghỉ ngơi. Điều bất tiện là người thế lực đối với Nico có điều ý kỵ, cho rằng gặp Nico là không may, thường rỗi hơi bàn tán, nhưng các Nico quen rồi cũng không bao giờ chấp nhất. Các khách điếm đều đã đóng cửa, Trong Bắc phố nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng có 100-200 nhà phố, nhưng nhìn lướt qua thì giống như một thị trấn chết. Mặt trời chưa tắt hết mà trên đường Trấp Bắc phố giống như giữa đêm khuya. Đoàn người quẹo qua một con đường, thấy trước mặt một khách điếm treo bảng hiệu bằng vải trắng viết 4 chữ to: Tiên An Khách Điếm. Nhưng cửa đóng kín, yên lặng không một tiếng động. Nữ đệ tử tên gọi Trịnh Ngạc liền tiến lên trước gõ cửa. Trịnh Ngạc là đệ tử tục gia, gương mặt trái xoan tròn trịa, lúc nào cũng tươi cười. Cô lại khéo ăn khéo nói nên rất được nhiều người yêu mến. Trên đường đi, nếu có chuyện cần giao tiếp với người đời, cô thường đứng ra đối đáp, để người ngoài khỏi phải vừa thấy ni cô đã sinh lòng úy kỵ. Trịnh Ngạc gõ cửa mấy cái, ngừng lại một lúc lại gõ mấy cái nữa. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy có người mở cửa. Trịnh Ngạc gọi, Điếm Đại Gia Thúc, xin mở cửa. Giọng cô trong trẻo, lại là người luyện võ cho nên thanh âm có thể truyền đi rất xa. Dù ở cách mấy cái sân cũng nghe thấy, nhưng trong khách điếm vẫn không có người lên tiếng. Tình hình hiển nhiên rất kỳ lạ. Nghi Hòa đi đến trước, áp tai lên cánh cửa nghe. Trong điếm hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô quay lại nói, sư bá, trong điếm không có người. Định Tĩnh sư thái cảm thấy có điều khác thường, thấy tấm bảng hiệu của điếm rất mới, cánh cửa cũng lau chùi sạch sẽ. Bà nói, đi nữa xem, trong trấn này chắc không chỉ có một khách điếm này. Đoàn người đi qua mấy chục căn nhà đến Nam An Khách Điếm. Trịnh Ngạc chạy lên trước đập cửa, cũng giống như trước, vẫn không có người trả lời. Trịnh Ngạc nói, Nghi Hòa sư tỷ, chúng ta vào xem sao. Nghi Hòa đáp, cũng được. Hai người vượt vào tường trong. Trịnh Ngạc lớn tiếng hỏi, trong điếm có ai không? Không nghe có người đáp lại, hai người rút kiếm khỏi vỏ, đi song song vào khách đường, đến sau bếp, chuồng ngựa, các phòng các nơi xem xét một lượt. Quả nhiên không có một ai, bàn ghế sạch trơn không chút bụi bám, ngay cả trà trong bình ở trên bàn cũng còn hơi ấm. Trịnh Ngạc mở cửa lớn để Định Tĩnh sư thái và mọi người vào. Cô đem tình hình thuật lại, mọi người đều lẩm bẩm cho là kỳ lạ. Định Tĩnh sư thái nói, các người 7 người một tốp phân ra đi các nơi trong trấn xem sao, hỏi thăm xem vì nguyên nhân gì. 7 người không được rời nhau, hễ có tung tích của địch thì thổi còi làm hiệu. Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi vội phân ra đi. Khách đường chỉ còn lại một mình Định Tĩnh sư thái. Lúc đầu bà còn nghe tiếng bước chân của các đệ tử, lúc sau thì tịch mịch không còn một tiếng động. Trấp Bắc phố yên tĩnh khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Một thị trấn to nhường ấy lại yên tĩnh không có tiếng người, mà ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không, thật là bất bình thường. Định Tĩnh sư thái bỗng nhiên lo lắng vô cùng. Bà thầm nghĩ, phải chăng ma giáo bày bố cạm bẫy âm độc? Bọn nữ đệ tử rất ít kinh nghiệm trên giang hồ, chắc trúng quỷ kế bị ma giáo bắt hết rồi. Bà đi đến cửa, thấy góc đông bắc có bóng người thoáng qua, ở đầu mé tây có mấy người nhảy vào trong nhà người ta, đều là đệ tử của bổn phái. Bà hơi yên tâm. Lại qua một lúc sau, bọn đệ tử từ các nơi về bẩm báo, đều nói trấn này không có một bóng người. Nghi Hòa nói, đừng nói là không có người mà ngay cả gà chó cũng không có một con. Nghi Thanh nói, xem ra mọi người trên trấn đi không lâu, nhiều nhà rương hòm còn mở ra, chắc là lấy đồ có giá trị đem đi. Định Tĩnh sư thái gật đầu hỏi, các người nghĩ thế nào? Nghi Hòa nói, đệ tử đoán rằng bọn yêu nhân ma giáo đã đuổi dân trong trấn đi, không bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình. Định Tĩnh sư thái nói, đúng vậy, lần này yêu nhân ma giáo muốn minh thương giao chiến với chúng ta, vậy thì càng hay, các ngươi có sợ không? Chúng đệ tử cùng đáp, hàng ma diệt tà là thiên chức của đệ tử Phật môn chúng ta. Định Tĩnh sư thái nói, chúng ta ở trong khách điếm này nghỉ ngơi, làm cơm ăn no một bữa rồi hãy hay, trước tiên thử xem trong nước gạo rau có độc dược không. Lúc các đệ tử phái Hằng Sơn ăn cơm, không ai nói chuyện, ai cũng lắng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tớp thứ nhất ăn cơm xong, đi ra ngoài canh giữ, đổi cho những đệ tử kia vào ăn cơm. Bỗng nhiên Nghi Thanh nghĩ ra một kế, bèn nói, sư bá, chúng ta đi vào các nhà thắp đèn lên, làm cho địch nhân không biết chỗ ở của chúng ta. Định Tĩnh sư thái nói, kế nghi bình này hay lắm. 7 người các ngươi đi đốt đèn đi. Từ cửa lớn bà nhìn ra trên đường phía tây, trong cửa sổ nhiều nhà, chỗ nào cũng có ánh đèn sáng lên. Một lúc sau, trong cửa sổ nhiều quán điếm ở phía đông cũng có ánh đèn. Trên đường lớn chỗ nào cũng có ánh đèn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đình Tĩnh Sư Thái ngẩng đầu lên, thấy mảnh trăng lưỡi liềm giữa trời, bà khấn thầm. Cầu xin Bồ Tát phù hộ để các đệ tử phái Hằng Sơn lần này được bình yên quay về. Đệ tử Định Tĩnh nếu trở về được núi Hằng Sơn thì từ nay đèn hương lễ Phật không động đến đao kiếm nữa. Năm xưa, Định Tĩnh Sư Thái khét tiếng trên giang hồ, không ít sự tích oanh liệt. Nhưng trận chiến trên Tiên Hà Lĩnh tối hôm qua, cục diện vô cùng hung hiểm. Bây giờ nghĩ lại bà còn sợ hãi. Bà lo lắng là vì thống lĩnh nhiều đệ tử. Nếu chỉ một mình bà, thì tình cảnh đó có đáng sợ đến gấp 10 lần, bà cũng không ngại. Bà lại thầm cầu nguyện. Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu lần này mọi người phái Hằng Sơn của đệ tử bị tổn thất, xin để cho một mình đệ tử Định Tĩnh gánh chịu tai họa. Các báo ứng sát nghiệp chỉ để một mình đệ tử nhận lãnh. Ngay lúc này bỗng nghe có tiếng phụ nữ ở phía đông bắc truyền lại. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trong đêm tối bốn bề tĩnh lặng, tiếng la thất thanh càng thê thảm. Định Tĩnh Sư Thái kinh hãi, nghe rõ tiếng la không phải là đệ tử của bổn môn. Bà chăm chú nhìn về phía đông bắc, không thấy động tĩnh gì, liền thấy tốp 7 người của Nghi Thanh chạy về hướng đó để quan sát phía trước. Một lúc lâu sau, không thấy bọn Nghi Thanh trở về bẩm báo, Nghi Hòa nói, sư bá, đệ tử và 6 vị sư muội qua xem sao. Định Tĩnh gật đầu, Nghi Hòa thống lĩnh 6 người, gọi một tiếng rồi chạy thẳng đến chỗ đó. Trong bóng đêm kiếm quang lấp loáng, không bao lâu thì mất hút. Một lúc lâu sau, bỗng nghe tiếng phụ nữ lại la thất thanh, giết người, cứu mạng, cứu tôi với. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không biết bên đó xảy ra chuyện gì, tại sao hai tốp Nghi Thanh và Nghi Hòa đi lâu như vậy mà vẫn chưa về bẩm báo. Nếu nói gặp phải địch nhân, tại sao không có tiếng binh khí đánh nhau? Nghe từng tiếng gọi cứu mạng của người phụ nữ, mọi người nhìn Định Tĩnh Sư Thái, đợi bà ra lệnh phái người đi cứu. Định Tĩnh Sư Thái nói, Vù Tẩu, người dẫn 6 sư muội đi trước, bất luận thấy chuyện gì, tức khắc phái người về báo ngay. Vu Tẩu là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nguyên là bọc phụ hầu hạ Định Nhàn Sư Thái trong Bạch Vân Am ở Hằng Sơn. Về sau, Định Nhàn Sư Thái thấy bà ta có lòng trung thành, có tài năng, bèn nhận làm đệ tử. Lần này, được theo Định Tĩnh Sư Thái là lần đầu tiên phiêu bạt giang hồ. Vu Tẩu cúi người đáp dạ, rồi dẫn 6 sư muội nhắm đi về hướng đông bắc. Nhưng sau khi 7 người đi, vẫn giống như đá chìm dưới đáy biển, không một ai trở lại. Định Tĩnh Sư Thái càng lúc càng sợ, đoán rằng địch nhân bày bố cạm bẫy để dụ bọn đệ tử lần lượt bắt giữ. Lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì, tiếng kêu cứu mạng cũng im bặt. Định Tĩnh Sư Thái nói, Nghi Chất, Nghi Chân, các ngươi ở lại đây chăm sóc sư tỷ sư muội bị thương, bất luận thấy cái gì cổ quái cũng không được rời khỏi khách điếm, để khỏi trúng kế điều hổ ly sơn của chúng. Nghi Chất và Nghi Chân cúi gặp người đáp dạ. Định Tĩnh Sư Thái nói với 3 tên đệ tử trẻ là Trịnh Ngạc, Nghi Lâm và Tần Quyên, các người đi theo ta. Bà rút trường kiếm ra, chạy về hướng đông bắc. Sắp đến gần, thấy một dãy phòng tối thui không có một bóng đèn, cũng không có động tĩnh gì. Định Tĩnh Sư Thái lớn tiếng quát: Yêu nhân ma giáo, có ngon thì ra đây quyết một trận tử chiến, cứ lén lút giả thần làm quỷ thì đâu phải anh hùng hảo hán. Bà dừng một lúc, trong phòng cũng không có người đáp lại. Bà liền phóng chân đá lên cửa lớn nơi đang đứng, rắc rắc 2 tiếng vang lên, then cửa bị gãy, cánh cửa bật vào trong. Trong phòng tối đen như mực, cũng không biết là có người hay không. Định Tĩnh Sư Thái không dám mạo hiểm xông vào, bà gọi. Nghi Hòa, Nghi Thanh, Vu Tẩu, các người có nghe tiếng ta gọi không? Tiếng của bà gọi truyền đi xa dần, một lúc sau từ nơi xa vọng lại, tiếng vọng dừng hẳn, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch. Định Sư Thái quay lại nói, 3 người đi theo sát ta không được rời xa. Bà cầm kiếm chạy một vòng quanh dãy phòng này. Không thấy gì khác lạ, bà tung mình lên nóc nhà, chăm chú nhìn bốn phía. Không có một chút gió thổi, cây cối đứng yên, ánh trăng mắt lạnh tỏa sáng trên mái ngói. Phong cảnh giống như ngày trước ở Hằng Sơn, bà đi dạo dưới ánh trăng lúc đêm khuya. Nhưng ở Hằng Sơn là một bầu không khí thanh tĩnh, còn bây giờ bà lại đang đứng giữa kỳ bí và sát khí vô cùng đáng sợ. Định Tĩnh Sư Thái là một người võ công cao cường, địch nhân vẫn không chịu lộ diện thì bà cũng đành chịu bó tay chẳng biết làm thế nào. Bà vừa sốt ruột vừa hối hận. Ta mà biết trước quỷ kế thâm mưu của yêu nhân thì không nên phái bọn đệ tử phân ra từng tốp đến. Đột nhiên bà phát lãnh, hai tay vỗ một cái bốp, nhảy xuống khỏi nóc nhà, triển khai khinh công chạy nhanh về Nam An khách điếm, gọi: "Nghi Chất, Nghi Chân, có chuyện gì không?" Trong khách điếm không có tiếng trả lời. Bà xông vào trong, không thấy một bóng người, mấy tên đệ tử nằm trên giường dưỡng thương cũng không biết biến đi đâu mất. Giờ phút này Định Tĩnh Sư Thái có đạo hạnh đến đâu cũng không sao trấn tĩnh được, mũi kiếm ở dưới ánh đèn không ngừng rung động, lấp loáng ánh thanh quang. Trường kiếm cầm trong tay kìm không được rung lên. Mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích một cách vô duyên vô cớ, rốt cuộc là thế nào? Làm sao bây giờ? Ngay lúc này bà cảm thấy lưỡi ráo môi khô, gân cốt toàn thân đều nhũn ra, không sao di động được. Nhưng cảm giác ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bà hít một hơi chân khí vào huyệt đan điền, gia tâm vận chuyển nội lực. Tinh thần liền phấn chấn, bà chạy nhanh một vòng các phòng xá, đình, sân một lượt, không thấy có gì đáng ngại, bà gọi: "Ngạc Nhi, Quyên Nhi, các ngươi lại đây." Nhưng trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng của mình gọi. Trịnh Ngạc, Tần Quyên và Nghi Lâm, cả ba người đều không đáp lại. Định Tĩnh Sư Thái la thầm: "Nguy rồi." Bà vội xông ra cửa gọi: "Ngạc Nhi, Quyên Nhi, Nghi Lâm, các ngươi ở đâu?" Ánh trăng ngoài cửa mờ nhạt, bà Tiểu Độ Nhi cũng không thấy tông tích đâu. Gặp đại biến như vậy, Định Tĩnh Sư Thái không kinh hãi mà ngược lại còn tức giận. Bà nhảy vọt lên nóc nhà, lớn tiếng quát: "Bọn yêu nhân ma giáo, có giỏi thì ra đây quyết một trận tử chiến, giả bộ làm thần làm quỷ thì còn ra thể thống gì nữa." Bà hô quán mấy tiếng, bốn bề yên lặng tuyệt không một tiếng động. Bà luôn miệng quát tháo om sòm. Trong tòa thị trấn Trấp Bắc phố to như vậy, dường như chỉ còn lại một mình bà. Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên bà nhanh trí bèn lớn tiếng nói: "Bọn yêu nhân ma giáo nghe đây, các ngươi không dám trường mặt ra thì điều đó chứng tỏ rằng Đông Phương Bất Bại là đồ hèn hạ khiếp nhược vô liêm sĩ, không dám phái người ra đánh chính diện với ta. Đông Phương Bất Bại cái gì, chẳng qua là Đông Phương Tất Bại mà thôi. Đông Phương Tất Bại, ngươi có dám ra đây diện kiến với lão ni không? Đông Phương Tất Bại, Đông Phương Tất Bại, ta đoán là ngươi không dám trường mặt ra đâu." Bà biết trong ma giáo từ trên xuống dưới, đối với giáo chủ phụng thờ như đấng thần linh, nếu có người sỉ nhục tên của giáo chủ, giáo đồ nghe thấy mà không xông ra liều mạng để bảo vệ danh dự cho giáo chủ là phạm tội đại ác. Quả nhiên sau khi bà kêu mấy tiếng Đông Phương Tất Bại, bỗng thấy trong mấy gian phòng xông ra bảy người, khẽ vọt lên nóc nhà không phát ra tiếng động, vây bà vào giữa. Địch nhân vừa xuất hiện thì Định Tĩnh Sư Thái mừng thầm, bà nghĩ: "Bọn yêu ma quỷ quái các người rốt cuộc bị ta chửi mà trường mặt ra, ta thà bị loạn đao phanh thây còn hơn là chỉ nói với bóng ma." Nhưng bảy người đứng vây quanh bà lặng thinh không nói lời nào. Định Tĩnh Sư Thái tức giận nói: "Mấy người đệ tử của ta đâu? Các ngươi đem bọn họ đi đâu rồi?" Bảy người đó vẫn lặng yên không lên tiếng. Định Tĩnh Sư Thái thấy hai người đứng ở phía tây khoảng 50 tuổi, cơ thịt trên mặt như cương thi, không lộ ra vẻ hỉ nộ nào. Bà thở mạnh quát: "Được, xem kiếm đây." Bà vung kiếm lên nhằm đâm vào ngực người đứng ở góc tây bắc. Hồi 96, bọn Tung Sơn thừa nước đục thả câu. Định Tĩnh Sư Thái biết mình đang ở trong trùng vây thì chiêu kiếm này không tài nào phóng đến hắn được, chẳng qua chỉ là một hư chiêu thôi. Người kia cũng là một cao thủ tuyệt luân, hắn đoán được chiêu kiếm này chỉ là hư chiêu nên không thèm né tránh. Chiêu kiếm này Định Tĩnh Sư Thái vốn đã thu về, nhưng bà thấy hắn không màng đến nên nửa chừng đột ngột biến chiêu, vận lực vào cánh tay phóng nhanh đi. Hai người đứng bên cạnh vội chụp lấy hai vai của bà. Định Tĩnh Sư Thái né người qua, chuyển động nhanh như gió, xoay mình nhằm tấn công người rất cao bên phía đông. Người đó trượt đi nửa bước, soạt một tiếng đã rút binh khí ra cầm tay. Đó là tấm thiết bài rất nặng, gã vung thiết bài lên nhằm gạt trường kiếm của bà. Trường kiếm của Định Tĩnh Sư Thái đã chuyển thành vòng tròn, vèo một tiếng nhằm phóng đến bên trái của lão già. Lão già đưa tay trái ra toan chụp trường kiếm của bà. Dưới ánh trăng thấp thoáng, bà thấy dường như lão có mang bao tay màu đen. Bà đoán rằng lưỡi kiếm không chém vào được nên lão mới dám tay không mà đoạt trường kiếm. Trận chiến chuyển vòng tròn, Định Tĩnh Sư Thái đã giao thủ với 5 người trong 7 tên địch. cảm thấy năm người này đều là những cao thủ. Nếu bà Đơn đã độc đấu hoặc lấy một chọi hai thì bà quyết chẳng sợ gì, còn có thể nắm được 7-8 phần thắng. Nhưng 7 người này cùng tấn công, chỉ cần có chút sơ hở thì người khác liền đánh vào ngay, đẩy bà vào thế chỉ còn chống đỡ, khó mà phản kích được. Càng đấu bà càng ngạc nhiên, những nhân vật có tên tuổi trong ma giáo 8-9 phần ta đều có nghe biết. Võ công lộ số của bọn chúng, binh khí sử dụng, Ngũ Nhạc kiếm phái ta không phải không biết, nhưng 7 người này lai lịch thế nào ta hoàn toàn đoán không ra. Không ngờ mấy năm gần đây thế lực của ma giáo lại lớn mạnh, có nhiều cao thủ thân phận bí ẩn đến như vậy. Cuộc đấu kéo dài đến 6-70 chiêu. Định Tĩnh sư thái gạt trái đỡ phải, miệng thở hồng hộc. Bà liếc mắt nhìn, bỗng thấy trên mái nhà đối diện có hơn 10 bóng người. Những người này hiển nhiên đã ẩn phục ở đây từ lâu, đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện. Bà la thầm, thôi rồi, trước mắt 7 người này ta đã đối phó không xong, bây giờ lại có thêm những địch nhân ngấm ngầm mai phục bên cạnh. Hôm nay Định Tĩnh này khó mà trốn thoát, đằng nào ta cũng chết, để lọt vào tay địch nhân phải chịu sỉ nhục, chỉ bằng tự tử sớm một chút thì hơn. Cái bọc thúi này chỉ là ngôi nhà tạm thời của ta, quỷ nó đi thì có gì mà tiếc, nhưng mấy chục tên đệ tử ta thống lĩnh cũng bị uổng mạng theo. Định Tĩnh này thật là tuổi hổ với liệt vị tiền nhân của phái Hằng Sơn. Bà phóng ba kiếm vèo véo, bức địch nhân lùi lại hai bước, bỗng xoay trường kiếm lại tự đâm vào ngực mình. Mũi kiếm vừa đến ngực, bỗng choang một tiếng, cánh tay bà chấn động, trường kiếm bị hất ra. Một hán tử tay cầm kiếm đứng cạnh bà nói lớn, Định Tĩnh sư thái chớ làm vậy, có bằng hữu phái Tung Sơn đến viện trợ đây. Trường kiếm của bà bị lão đánh gạt ra. Nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, mười mấy người mai phục trong bóng tối tới tấp nhảy ra đấu với 7 người bọn ma giáo. Định Tĩnh sư thái thoát chết, tinh thần phấn chấn, liền chống kiếm tiến lên truy sát. Nhưng thấy những người phái Tung Sơn lấy 2 mà địch 1, 7 người ma giáo lập tức xuống hạ phong. Ít không địch lại nhiều, họ huýt lên một tiếng ra hiệu rút lui, chạy về phía nam. Định Tĩnh sư thái cầm kiếm đuổi theo, bỗng nghe tiếng gió rít lên trước mặt. Trên mái nhà, mười mấy thứ ám khí đồng thời phát ra. Bà vung trường kiếm lên, ngưng thần lắng nghe từng thứ ám khí bay đến. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng sao lờ mờ, trường kiếm múa tít, những tiếng len keng vang lên liên tục. Mười mấy thứ ám khí bị bà đánh rớt hết. Có điều bà bị ám khí ngăn cản, bọn ma giáo 7 người đã chạy xa rồi. Người ở phía sau la lên, Vạn Hoa kiếm pháp của phái Hằng Sơn tinh diệu tuyệt luân, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Định Tĩnh sư thái tra kiếm vào vỏ, từ từ quay người lại. Trong phút chốc từ chỗ động vào chỗ tĩnh, một người cường kiện trong võ lâm còn đang vung kiếm kịch đấu bỗng biến thành một lão ni đắc đạo hiền hòa nhân từ. Bà chắp tay hành lễ nói, đa tạ Trung sư huynh đã giải vây. Bà nhận ra hán tử trung niên này là sư đệ của Tả Chưởng môn phái Tung Sơn, họ Chung tên Trấn, ngoại hiệu là Cửu Khúc Kiếm. Ngoại hiệu đó không phải là do lão sử dụng binh khí là thanh trường kiếm công, mà là tán dương kiếm pháp của lão biến ảo vô cùng, ít ai bị kịp. Năm kia, đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái trên ngọn Nhật Quán núi Thái Sơn, Định Tĩnh sư thái đã có duyên gặp lão. Trong những nhân vật còn lại của phái Tung Sơn, bà biết được 3-4 người. Chung Trấn cung tay đáp lễ, mỉm cười nói, Định Tĩnh sư thái một mình địch lại thất tinh sứ giả của ma giáo, quả nhiên kiếm pháp cao siêu, tại hạ rất khâm phục, khâm phục. Định Tĩnh sư thái thầm nghĩ, thì ra 7 cái đồ thối tha đó gọi là cái gì thất tinh sứ giả. Bà không muốn để người ta biết mình cô lậu quả văn nên không hỏi nữa. Lòng nghĩ sau này từ từ thăm dò cũng chưa muộn, đã biết danh hiệu của bọn chúng thì dễ hỏi ra thôi. Những người còn lại của phái Tung Sơn cũng đến hành lễ. Có 2 người là sư đệ của Chung Trấn, còn lại là hàng đệ tử. Định Tĩnh sư thái đáp lễ xong rồi nói, nói ra thật xấu hổ, lần này phái Hằng Sơn của lão ni đến phúc kiến, dẫn theo mấy chục tên đệ tử, đột nhiên chúng mất tích ở thị trấn này. Chung sư huynh, các vị đến Trấp Bắc phố này hồi nào vậy? Có chút manh mối gì để giúp lão ni điều tra không? Bà nghĩ đến những người của phái Tung Sơn đã ẩn phục ở từ lâu, muốn đợi bà thế cùng lực kiệt vung kiếm toan tự tử mới ra tay giúp đỡ. Rõ ràng là họ muốn bà lộ chỗ dở ra trước thì oai phong của bọn chúng càng mạnh hơn. Lòng bà rất không vui, nhưng mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích thật là chuyện vô cùng trọng đại, không thể không hỏi thăm bọn chúng. Nếu là chuyện cá nhân của bà thì thà chết chứ không mở miệng cầu xin những người này. Bà hỏi Chung Trấn câu này là đã nhịn nhục lắm rồi. Chung Trấn nói, yêu nhân ma giáo quỷ kế đa đoan, chúng biết rõ sư thái võ công trác tuyệt, đấu bằng lực khó mà thủ thắng, nên ngấm ngầm sắp đặt âm mưu, bắt tất cả đệ tử của quý phái đem đi. Sư thái không cần phải sốt ruột, bọn ma giáo tuy to gan đến đâu cũng không dám lập tức gia hại các vị sư muội của quý phái liền đâu. Chúng ta sẽ thương lượng kế sách cứu người. Lão nói xong xòe tay trái ra mời bà xuống nhà. Định tĩnh sư thái gật đầu nhảy xuống đất, bọn Chung Trấn cũng nhảy theo sau. Chung Trấn đi về hướng tây, lão nói, tại hạ xin dẫn đường. Sau khi đi được mấy chục dặm thì quẹo qua hướng bắc đến trước Tiên An khách điếm. Lão đẩy cửa vào rồi nói, sư thái, chúng ta vào đây thương nghị. Hai người sư đệ của lão, một người tên là Tiểu Thần Tiên Đặng Bác Công, còn người kia tên là Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân. Ba người dẫn Định Tĩnh sư thái đi vào một gian phòng rộng lớn, đốt nến lên rồi phân ra chủ khách mà ngồi. Bọn đệ tử dâng trà lên rồi lùi ra. Cao Khắc Tân đóng cửa phòng lại. Chung Trấn nói, bọn tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp của sư thái thuộc hàng cao thủ đệ nhất phái Hằng Sơn đã lâu. Định Tĩnh sư thái lắc đầu nói, không phải đâu, kiếm pháp của lão ni không bằng Chưởng Môn sư muội, cũng không bằng Định Vật sư muội. Chung Trấn mỉm cười nói, sư thái không nên quá khiêm, hai vị sư đệ của tại hạ ngưỡng mộ anh danh đã lâu nên muốn xem cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái, vì vậy vừa rồi mới cứu việc chậm trễ, thực ra không có ác ý. Bây giờ tại hạ có lời xin lỗi, xin sư thái miễn trách. Định Tĩnh sư thái đã hơi nguôi giận, thấy ba người đứng cung tay hành lễ, bà cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ nói, Chung sư huynh quá lời. Chung Trấn đợi Định Tĩnh sư thái ngồi xuống rồi nói, sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái ta kết minh như cây liền cành thì không có chuyện phân bỉ thử. Có điều mấy năm gần đây mọi người ít khi gặp mặt, có nhiều chuyện lại không liên thủ với nhau mà làm, khiến cho ma giáo bành trướng ngày càng lớn mạnh. Định Tĩnh sư thái một tiếng thầm nghĩ, lão này lại nói chuyện vòng vo để làm gì. Chung Trấn lại nói tiếp, Tả sư ca thường nói, hợp lại là thế mạnh, còn phân ra thì lực yếu. Nếu Ngũ Nhạc kiếm phái của ta có thể hợp lại làm một thì ma giáo không phải địch thủ của chúng ta. Thiếu Lâm, Võ Đang, những danh môn đại phái đã lừng danh từ lâu, thanh thế cũng không bằng chúng ta. Tả sư ca lão nhân gia có tâm nguyện muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái phân tán quy về làm một Ngũ Nhạc phái. Lúc đó chúng ta người đông thế mạnh, đồng tâm hợp lực, có thể đứng đầu các phái trong Võ Lâm. Không biết ý sư thái thế nào? Định Tĩnh sư thái dương cặp lông mày lên, bà nói, bần ni ở trong phái Hằng Sơn là người nhàn hạ, không để ý đến mọi việc. Đại sự mà Chung sư huynh mới đề cập nên đi nói với Chưởng Môn sư muội của lão ni mới phải. Việc cấp thiết nhất là phải tìm cách cứu bọn nữ đệ tử của tề phái mất tích, còn những chuyện khác sẽ thủng thẳng tính sau. Chung Trấn mỉm cười nói, sư thái cứ yên tâm, đã đến tay phái Tung Sơn thì chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của phái Tung Sơn, không thể để cho các vị sư muội của quý phái chịu khuất phục. Định Tĩnh sư thái nói, vậy thì xin đa tạ, nhưng không biết Chung huynh có cao kiến gì mà nói chắc như vậy. Chung Trấn mỉm cười nói, sư thái là một cao thủ lừng danh của phái Hằng Sơn, chẳng lẽ còn sợ mấy tên yêu nhân ma giáo? Hơn nữa bọn sư huynh sư đệ của tại hạ và mấy tên sư điệt sẽ tận tâm tận lực, nếu không điều tra được mấy tên lưu manh này trong ma giáo thì còn làm cái trò gì nữa. Định Tĩnh sư thái nghe nói vòng vo bà vẫn không điều tra được cái gì, bà vừa sốt ruột vừa tức giận đứng dậy nói, Chung sư huynh đã nói vậy tất nhiên là hay biết mấy, bây giờ chúng ta đi thôi. Chung Trấn nói, sư thái đi đâu? Định Tĩnh sư thái nói, đi cứu người. Chung Trấn hỏi, đi đâu để cứu người? Nghe câu hỏi này, Định Tĩnh sư thái bất giác cứng họng không trả lời được. Ngừng lại một lúc bà nói, bọn đệ tử của lão ni mất tích không lâu thì đương nhiên là ở gần đây, càng chần chờ thì càng khó tìm. Chung Trấn nói, theo tại hạ biết có một sào huyệt là chỗ ở của bọn ma giáo cách Trấp Bắc phố không xa, các sư muội của quý phái chắc đã bị giam ở chỗ đó. Theo tại hạ... Định Tĩnh sư thái vội hỏi, sào huyệt đó ở đâu? Chúng ta đi cứu người đi. Chung Trấn thủng thẳng nói, bọn ma giáo đã chuẩn bị sẵn sàng, Chúng ta mạo nhiên đến đó, nếu có sự sai lầm, không chừng người chưa cứu được mà bọn ta lại mắc bẫy bọn chúng rồi. Theo ý kiến của tại hạ thì hãy bàn định kế hoạch rồi đi cứu người cho vẹn mọi bề. Đinh Tĩnh Sư Thái không biết làm sao, đành ngồi lại xuống ghế. Bà nói: Lão ni xin nghe cao kiến của Chung sư huynh. Chung Trấn nói: Lần này tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến Phúc Kiến là có một chuyện lớn muốn thương lượng với sư thái. Chuyện này có liên quan đến vận khí võ lâm Trung Nguyên, liên quan đến sự thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta, thật là chuyện trọng đại. Đợi đại sự thương định xong thì chuyện cứu người chỉ cần vung tay một cái là xong. Đinh Tĩnh Sư Thái nói: Không biết đại sự đó là chuyện gì? Chung Trấn nói: Thì là chuyện mà vừa rồi tại hạ đề cập, đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một. Đinh Tĩnh Sư Thái tức giận nói: Chính miệng Trung huynh nói ra thì lão ni khỏi phải nói, đây không phải thừa cơ người gặp nguy khốn thì là cái gì? Chung Trấn nói: Quý phái là phái Hằng Sơn, tệ phái là phái Tung Sơn. Việc của quý phái tùy tệ phái quan tâm, nhưng là chuyện liều mạng trên đầu đao mũi kiếm. Dù tại hạ tình nguyện vì sư thái mà tận lực, nhưng không biết ý của các vị sư đệ sư điệt thế nào. Nếu hai phái hợp lại làm một thì thành ra chuyện của phái mình, không dễ đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Đinh Tĩnh Sư Thái nói: Theo như Trung huynh nói, nếu phái Hằng Sơn lão ni không hợp nhất với quý phái, phái Tung Sơn sẽ tụ thủ bàn quan đối với chuyện đệ tử Hằng Sơn mất tích phải không? Chung Trấn nói: Sao lại nói vậy? Tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến đây thương nghị với sư thái đại sự này, còn chuyện khác chưa được mệnh lệnh của trưởng môn sư huynh, nên tại hạ không dám hành sự bừa, mong sư thái đừng trách. Đinh Tĩnh Sư Thái cả giận, sắc mặt trắng xanh, bà lạnh lùng nói: Chuyện hai phái hợp lại bần ni không làm được. Dù bần ni có ưng thuận mà trưởng môn sư muội của bần ni không ưng thuận cũng vô ích thôi. Chung Trấn đến gần nói khẽ: Chỉ cần sư thái ưng thuận rồi thì đến lúc đó Định Nhàn sư thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước đến nay trưởng môn của một môn phái 8-9 phần là do đại đệ tử chấp chưởng. Luận về đức hạnh, võ công, nhập môn, đáng lẽ sư thái chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn mới phải. Đinh Tĩnh Sư Thái vung chưởng trái lên, bóp một tiếng đánh gãy một góc bàn. Bà gằn giọng nói: Trung huynh muốn ly gián tỉ muội lão ni sao? Sư muội lão ni làm chưởng môn là do lão ni năn nỉ với tiên sư, rồi hết sức khuyên Định Nhàn sư muội chấp chưởng. Nếu Định Tĩnh này muốn làm chưởng môn thì đã làm từ năm đó rồi, đâu cần người khác đến suối bẫy. Chung Trấn thở dài nói: Lời Tả sư ca nói quả thật không sai. Đinh Tĩnh Sư Thái hỏi: Tả chưởng môn nói cái gì? Chung Trấn nói: Trước khi tại hạ xuống miền Nam, Tả sư ca nói Định Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công cũng rất tinh thông, từ nay mọi người ai ai cũng rất khâm phục, nhưng đáng tiếc không hiểu biết đại thể. Tại hạ hỏi sao sư ca nói vậy? Tả sư ca nói: Ta biết con người của Định Tĩnh sư thái, tính cách của sư thái thanh cao, không màng hư danh, lại không thích tham dự vào chuyện trần tục. Sư đệ đi nói với sư thái chuyện hợp nhất ngũ phái, nhất định sẽ đụng phải một cái đinh to. Có điều chuyện này quá trọng đại, chúng ta biết vậy nhưng không thể không làm. Nếu Định Tĩnh sư thái chỉ muốn hưởng phúc thanh nhàn một mình, không màng đến sự sinh tử an nguy của mấy ngàn người trong chính giáo, đó là kiếp nạn khó thoát trong võ lâm, cũng không biết phải làm sao. Định Tĩnh sư thái đứng dậy lạnh lùng nói: Chu huynh nói toàn những lời hoa ngôn xảo ngữ trước mặt lão ni cũng vô ích thôi. Phái Tung Sơn của Chung huynh hành động như vậy là đã thừa cơ hội người ta gặp nguy hiểm mà đẩy người ta như đẩy đá xuống giếng. Chung Trấn nói: Sư thái nói sai rồi. Nếu sư thái thấy được trách nhiệm, bổn phận đối với đồng đạo võ lâm mà chịu cùng gánh vác trọng trách này, hợp các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn, Hoa Sơn lại làm một, thì phái Tung Sơn của tại hạ nhất định cử sư thái làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Có thể thấy Tả sư ca của tại hạ rất công bằng, tuyệt không có chút gì riêng tư. Đinh Tĩnh sư thái liên tục xua tay nói lớn: Chung huynh còn nói nữa, chỉ tổ làm bẩn tay lão ni. Bà vung song chưởng lên rồi vận chưởng lực, ầm một tiếng, hai cánh cửa gỗ bay đi, thân người bà chuyển động, thoáng một cái đã ra khỏi Tiên An khách điếm. Bà vừa ra khỏi cửa, một luồng gió thổi vào mặt. Mặt bà đang nóng bừng liền cảm thấy mát mẻ, Bà thầm nghĩ, theo lời lão họ Chung nói, sao huyệt của ma giáo ở gần Trấp Bắc Phố, bọn nữ đệ tử của bổn phái đều bị giam giữ ở đó, không biết lời nói này có chính xác không. Bà ngập ngừng, không có kế sách gì nữa, lủi thủi đi một mình. Lúc này trăng sắp lặn, bóng người bà đổ dài in trên đường lát đá xanh. Sau khi đi được vài trượng, bà dừng bước thầm nghĩ, sức một mình ta không thể cứu được chúng đệ tử. Xưa nay, bậc anh hùng hào kiệt phải biết lúc nào đánh, lúc nào khuất. Sao ta không tạm thời ưng thuận lời Chung Trấn, đợi cứu được bọn đệ tử rồi ta liền tự tử để tạ tội, làm cho hắn mất bằng chứng vì tử vô đối chứng. Dù hắn có sỉ nhục ta nuốt lời, thì định tĩnh ta vẫn vui lòng nhận lấy sự ô danh. Bà thở dài quay người lại, từ từ đi về Tiên An khách điếm. Bỗng nghe bên kia đường có người lớn tiếng quát, tổ mẹ nó, bổn tướng quân muốn uống rượu nghỉ ngơi. Tổ mẹ nó, điếm tiểu nhị sao không mau mở cửa. Đúng là thanh âm của tham tướng Ngô Thiên Đức mà tối hôm qua bà vừa gặp ở Tiên Hà Lĩnh. Định tĩnh sư thái vừa nghe khác nào như người chết đuối vớ được khúc gỗ lớn. Lệnh Hồ Xung ở trên Tiên Hà Lĩnh đã giúp phái Hằng Sơn thoát nguy khốn, lòng rất làm tâm đắc, liền đi nhanh đến trấn Trấp Bắc Phố. Lúc này Phản Điếm vừa mở cửa, chàng đi vào trong điếm lớn tiếng quát, đem rượu ra đây. Điếm tiểu nhị thấy một vị tướng quân không dám chậm trễ, rót rượu làm cơm, giết gà cắt thịt, cung kính cẩn thận khoản đãi tướng quân ăn một bữa. Lệnh Hồ Xung uống hơi ngà ngà say, nghĩ thầm, lần này bọn ma giáo bị thất bại, nhất định không cam tâm, mười phần sẽ đi sinh sự với phái Hằng Sơn. Định tĩnh sư thái là người hữu dũng vô mưu, không phải là đối thủ của ma giáo, ta phải ngấm ngầm theo dõi bảo vệ bọn họ mới được. Sau khi tính tiền cơm rượu, Lệnh Hồ Xung đến Tiên An khách điếm mướn phòng ngủ. Chàng ngủ đến chiều mới tỉnh dậy rửa mặt, bỗng nghe trên đường có mấy người lớn tiếng la hét om sòm, bọn cường nhân ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch đêm nay sẽ đến càn quét Trấp Bắc Phố, gặp người thì giết người, thấy của thì cướp của, mọi người hãy mau mau trốn đi. Trong khoảnh khắc tiếng kêu la vang dậy khắp nơi, điếm tiểu nhị đập cửa phòng của Lệnh Hồ Xung đùng đùng kêu lớn, quan gia, quan gia, có chuyện nguy rồi. Lệnh Hồ Xung nói, tổ mẹ nó, có chuyện đại sự gì mà nguy. Điếm tiểu nhị nói, quan gia, bọn đại dương ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch tối nay sẽ đến càn quét, nhà nào cũng chạy trốn hết rồi. Lệnh Hồ Xung mở cửa phòng ngoác miệng chửi, bà mẹ nó, giữa thanh thiên bạch nhật càng khôn sáng lạng, làm gì có trộm cướp, bổn tướng quân ở đây bọn chúng dám làm càn không. Điếm tiểu nhị nhăn mặt nói, nhưng đại dương đó hung hung ác lắm, bọn chúng lại không biết tướng quân đang ở đây. Lệnh Hồ Xung nói, người hãy đi nói với bọn chúng là ta đang ở đây. Điếm tiểu nhị nói, tiểu nhân vạn lần không dám đi nói, chưa nói xong thì đã bị cường nhân chém rơi cái đầu quả dưa này rồi. Lệnh Hồ Xung hỏi, trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch ở đâu? Điếm tiểu nhị đáp, núi Loạn Thạch nằm ở đâu tiểu nhân cũng chưa nghe nói, nhưng biết cường nhân của trại Hoàng Phong vô cùng độc ác. Hai ngày trước chúng đã càn quét Phúc Châu cách Trấp Bắc Phố 30 dặm về phía đông, giết đi 60-70 người, đốt hơn 100 gian nhà. Tướng quân, tuy tướng quân lão nhân gia võ nghệ cao cường nhưng song quyền khó địch tứ thủ, trong trại không tính đại dương gia, nghe nói chỉ riêng đám lâu la cũng có hơn 300 tên. Lệnh Hồ Xung chửi, tổ mẹ nó, 300 tên thì sao nào? Bổn tướng quân xông vào giữa chiến trận với thiền bình vạn mã, cũng 7-8 lần vào 7-8 lần ra. Điếm tiểu nhị nói, dạ dạ. Nói xong, gã quay người chạy nhanh đi. Bên ngoài thành nhốn nháo cả lên, tiếng kêu con gọi mẹ vang khắp bốn phía, tiếng địa phương triết mân, Lệnh Hồ Xung không hiểu gì cả. Chàng đoán rằng đều là những tiếng nào là mẹ của A Mau ơi, bà có đem cái chăn không? Nào là đại bảo, tiểu bảo chạy mau, bọn cướp đến rồi. Lệnh Hồ Xung đi ra ngoài cửa, thấy có mấy chục người lưng đeo túi, tay xách rương chạy về hướng nam. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, đây là nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Triết Mân, tướng quân Hàng Châu và Phúc Kiến đều không quản nổi, đến nỗi cường tặc tác loạn làm hại muôn dân. Đại tướng quân Ngô Thiên Đức, tham tướng phủ Tuyền Châu ta đã gặp phải giặc loạn thì không thể khoanh tay làm ngơ, đem đầu bọn cường tặc chém chết cũng là một việc công đức, đây gọi là ăn lộc vua phải vùa việc nước. Tổ mẹ nó, có gì đâu mà không được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây không kìm được, hắn bật cười gọi, điếm tiểu nhị, đem rượu ra đây, bổn tướng muốn uống rượu cho say rồi đi giết giặc. Nhưng lúc này trong điếm chủ khách, chưởng quỷ, vợ cả, vợ hai, vợ ba của chưởng quỷ và điếm tiểu nhị, đầu bếp đều trốn sạch, chỉ sợ chạy chậm một bước thì gặp phải cường nhân. Lệnh Hồ Xung gọi một lúc nhưng không nghe ai lên tiếng. Chàng không còn cách nào khác, đành phải đi xuống bếp lấy rượu, ngồi trên đại đường rót rượu uống một mình. Nghe tiếng gà kêu, chó sủa, cửa hí ỏm tỏi, chàng đoán rằng người trong trấn đem súc vật ra đi. Một lúc sau, tiếng ồn ào của súc vật dần dần giảm bớt. Chàng uống thêm ba bát rượu nữa, tất cả những âm thanh kinh hoàng sợ hãi đều im bặt hết, bốn bề lặng yên. Lệnh Hồ Xung nghĩ, lần này bọn cường nhân trại Hoàng Phong gặp vận xui rồi, không hiểu sao chúng lại để lộ tin tức, lúc đến trấn thì còn cái gì nữa mà cướp. Cái trấn rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Lệnh Hồ Xung cũng là chuyện lạ, bình sinh chưa bao giờ gặp. Trong lúc mọi âm thanh đều lắng xuống, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, bốn kỵ mã từ hướng nam phi nhanh đến.